hiện diện trong thánh lễ hôm nay kỷ niệm 100 ngày mất của giáo Kino Nguyễn Viết Trung, là người giáo dân trong giáo xứ Vĩnh Hòa của chúng con, cha chủ tế cũng là cha nghĩa tử của cha cố Augustino. Còn thấy có cha thầy Kim Long, cha phụ tỉnh dòng Vinh Sơn, cha giáo của cha Trung, cha Du, và có các cha giáo trung tâm mục vụ, cha đồng hương Vĩnh Hòa, quý cha dòng Vinh Sơn, quý cha dòng Thánh Mẫu, cha chánh xứ cũng phụ trách ủy ban công lý hòa bình, chánh xứ Phú Trung, các cha hiện diện nơi đây trong thánh lễ cùng với quý thầy, quý sơ và quý thân hữu của cha Augustino và cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa. Tích riêng là có gia đình các em của cha Augustino cũng hiện diện trong thánh lễ này. Xin mọi người chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Augustino trong thánh lễ hôm nay. Chúng con mời cha nghĩa tử bắt đầu thánh lễ.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Cha sở giáo xứ Vĩnh Hòa, cha bề trên cùng quý cha trong tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn, quý cha đồng tế, quý sơ, quý thầy và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cách đây đúng 100 ngày, chúng ta đau buồn vì mất đi một người cha, một người anh em, một người thầy, một người bạn của chúng ta. Cái nỗi buồn đó đến hôm nay nó có thể nguôi ngoai đi, nhưng ít nhiều nó còn đọng lại trong lòng mỗi người chúng ta. Những kỷ niệm đẹp về cha cố Augustino, cũng như những gương lành mà trong cuộc đời của cha khi còn sống, cha đã tận hiến cho Chúa qua con đường phục vụ người nghèo. Kính thưa cộng đoàn, cái tình quý mến cha Augustino sẽ được thể hiện nơi thánh lễ này của tất cả cộng đoàn chúng ta. Trong tâm tình quý mến đó, con xin mời cộng đoàn chúng ta cùng hiệp nhau để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha, cũng như cầu nguyện cho chính mỗi người chúng ta biết noi gương một phần nào cái gương lành mà khi còn sống cha Augustino đã sống và đã phụng sự Chúa. Để lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm sám hối.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kêu con. Lỗi tại tôi mọi lần, vì vậy tôi xin đừng tha Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Thank you.
ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là linh mục Augustino nguyện viết chung khi còn ở đời này đã được Chúa trao ban chức vụ thân, được hoan hỷ muôn đời nơi tòa vinh hiển thiên quân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Bài chích sách Giô-suê. Ngày ấy Đức Chúa phán với ông Giô-suê: hôm nay ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mặt toàn dân con cái Israel, để chúng biết ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-sê. Còn ngươi sẽ ra lệnh cho các tư tế khiêng hòm bia giao ước. Khi đến sông Giô-đan, các ngươi hãy đứng lại trong dòng sông. Ông Giô-suê nói với con cái Israel: anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Rồi ông nói: dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em, và người sẽ hoàn toàn đuổi người Canaan cho khuất mắt anh em. Này đây, hòm bia giao ước của vị Chúa Tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em qua sông Giô-đan. Khi các tư tế khiêng hòm bia của Đức Chúa, vị Chúa Tể toàn cõi đất vừa đặt chân xuống nước sông Giô-đan, thì nước sông Giô-đan nước mặn ngược chảy xuống sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất. Khi dân rời lều để qua sông Giô-đan, thì các tư tế khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân. Bấy giờ là mùa gặt, ngày nào sông Giô-đan tràn ra hai bên bờ. Lúc những người khiêng hòm bia vừa đến sông Giô-đan và chân các tư tế khiêng hòm bia vừa nhúng vào nước ở ven bờ, thì nước mạn ngược chảy xuống dừng lại, dựng đứng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài ở Adam, là thành ở cạnh Sắc Đam. Còn nước chảy xuống biển Arava, tức là biển muối, thì bị chặn hẳn lại, và dân đã qua sông đối diện với Jericho. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ nơi đất khô cạn giữa dòng sông Giô-đan, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết. Đó là lời Chúa.
Dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh gì, người đã dẫn tôi về bên ngàn suối mát. Tôi ăn uống thỏa thuê, thêm sức cho hồn tôi. Nẻo đường chính tôi theo, cây gậy Chúa dẫn đường,
dù vượt suối qua đồi hoặc qua ngàn tâm tôi, tôi đâu có sợ chi vì Chúa ở cùng tôi. Chọn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hằng thương người công chính. Tôi vui sướng thành thơi, êm ái thay nhà người.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đệ tử ấy sắp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoàn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đệ tử ấy liền trành lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bàn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ người đồng bàn sắp bình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoàn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bàn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến mà bảo: Tên đệ tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bàn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông ấy. Vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đức Giêsu nói: ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như vậy, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ông bà và anh chị em, số phận của cha Trung chắc chắn đã đi theo Chúa và sống lời Chúa dạy. Cuộc đời của cha là một mẫu gương về sự tha thứ, bởi vì trong cộng đoàn, một cái ơn bản sủng của cộng đoàn dòng tu là sống với nhau như anh em trong gia đình, có cha bề trên như là người cha người mẹ, còn tất cả là anh em với nhau, nên cuộc sống đó chắc chắn không tránh khỏi những lúc mà người ta sống có mang tính cách con người, giận hờn, đôi khi làm cho nhau buồn. Nhưng mà quan trọng là tinh thần gia đình là tha thứ cho nhau. Chúa Giêsu nói câu này như là nói với cha Trung ngày hôm nay, là một người con dân của giáo xứ Vĩnh Hòa. Không biết cha. Tôi là cha xứ nhưng mà tôi chưa gặp cha bao giờ. Chỉ là một tình cờ và trước khi mở năm thánh giáo xứ Vĩnh Hòa kỷ niệm 25 năm, thì tôi trước khi làm kỷ yếu của giáo xứ cuốn Khát vọng yêu thương, thì tôi gặp một người quen và người ta nói với tôi là người xứ của cha có một ông thánh. Tôi không biết, bảo nhiều giáo dân đó, tôi chưa mới về tôi không biết. Thì họ nói cha Trung là một ông thánh sống mà các linh mục phải noi theo. Họ đến nơi cha ở và họ thấy rằng họ sẵn sàng để cộng tác với cha trên cánh đồng truyền giáo, lo cho những anh chị em nghèo khổ, bệnh tật, mà họ không thể nào cầm được nước mắt khi thấy cha không phải là một vị linh mục mà chỉ là một người ăn mặc rất sành soàng mà lại có một ánh mắt rất sáng. Họ rất nhớ cái đó. Để rồi họ nói xứ của cha có một ông thánh sống. Rồi khi làm kỷ yếu thì tôi thấy tìm hiểu không mấy ai biết, trong giáo xứ Vĩnh Hòa không mấy ai biết. Tôi cũng thấy lấy làm lạ. Có chăng thì sau này đến ngày mất của cha đó, thì tôi nghe bà con ở đây nói ngày xưa cha chữa bệnh, cha là bác sĩ. Trước khi đi tu thì cha làm bác sĩ, thì cha chữa bệnh rất giỏi, giá rất là phải chăng, nếu không muốn nói là lấy cho có lệ. Cha đã phục vụ người giáo dân ở đây một cách âm thầm. Hình như tôi nhớ vợ của ông trùm thân đang chụp hình đây, cũng rất may mắn được sống. Biết bà trùm qua đây không? Hay là vợ của ông trùm Phúc cũng rất may mắn đến với cha. Rồi bà Cố Thành nhớ cha lắm, cha bốc thuốc là hết rồi. Một con người sống gần gũi với giáo dân, với mọi người. Cha sau này rồi tôi lại nghe là cha đang làm bác sĩ, rồi cha quyết định cha theo đạo, cha đi tu. Thì cái động lực mà từ sáng đến giờ tôi nghĩ trong cuộc đời của tôi biết được 5 ông bác sĩ. Bác sĩ Trung là người thứ 5. Bác sĩ Alexis Karen mà cha sở Phú Trung, ngài rất thích Long Stanon, một cuốn sách mà ngài viết. Một bác sĩ vô thần, nhưng mà trong quá trình không biết Chúa là ai và không có tin có phép lạ, thì ông mục kích ở Lộ Đức để tìm hiểu phép lạ là cái gì, có Chúa hay không, không có Chúa mà tại sao có phép lạ. Khoa học trả lời hết rồi. Bác sĩ nói sau này thì ông tin có Chúa, ông đã thấy tỏ tường những điều Chúa làm qua các bệnh nhân. Hay là một bác sĩ mà tôi đang rất là may mắn là thân chủ của ngài, một giáo dân cũ của tôi, bác sĩ là khoa học trả lời tất cả, chứ niềm tin là một phần thôi, nhưng mà vẫn tin. Nhưng mà đừng nói những cái chuyện mà không có chứng cứ khoa học, họ không tin. Tôi cho bạn của tôi cùng với cha khoa đang ở đây cũng là một bác sĩ, và cuộc đời cũng là một người ngoại đạo rồi đi theo Chúa. Ông bác sĩ lớp tôi thì ông vui lắm, ông nói theo Chúa thấy vui, trước khi theo Chúa thấy giáo xứ cộng đoàn đi lễ vui lắm, ông thích vui. Bây giờ đang là đặc trách về các bà mẹ ở giáo phận Phú Cường. Hay là ở Sài Gòn có cha Trúc, cũng là bác sĩ theo học, thích tìm hiểu về Chúa, rồi cùng với lớp bác sĩ đó để đi tìm hiểu, học giáo lý theo đạo. Hỏi học có nhiêu đây là trở thành Kitô hữu, còn học thêm gì nữa không? Bảo còn lớp nữa, đi vào trung tâm mục vụ học. Bảo học có nhiêu đây thôi, học còn gì nữa không? Còn vào đại chủ viện học tiếp. Thế là vị đó lại đăng ký vào đại chủ viện học, bây giờ đang là đặc trách về y tế của giáo phận. Cha Trung là người biết Chúa như thế nào? Tôi tìm hiểu thì thấy cha đặc biệt khi cha còn học ở đại học y khoa, thì hình ảnh mà tôi được biết qua người nghĩa tử của cha đây, cha Hiếu, ngài kể rằng ngài cha Trung rất là ấn tượng với một vị giáo sư đại học, lại là linh mục dòng tên, một người giảng dạy về phần kiến thức khoa học ở đời tuyệt vời, rất là đáng nể, cha Trung rất thích. Nhưng mà đấy chưa phải là cái điều để đánh động ơn gọi. Rồi những linh mục khác mà cha Trung biết, ngài không phải thấy một cái áo lễ hay áo dòng, nhưng mà ngài thấy nơi tận thâm sâu của con người linh mục đó là con người có hình ảnh của Chúa. Nhưng mà chưa đủ, ngài được đánh động bởi một ma sơ nữ tử Bác Ái Minh Sơn. Các sơ đang ngồi đây, các sơ rất là có công trong việc mời gọi một người thành Kitô hữu và thành linh mục. Cha nói có một ông bị bệnh phong ở dưới Chợ Lớn, rất là dữ, ai bảo cũng không nghe, dùng quyền lực này nọ bảo để về trại không về. Nhưng mà một bà sơ xấu xí già nua nói mấy câu, ông vâng lời đi về trại phòng. Cha Trung ngạc nhiên, bà này quyền lực gì mà mạnh thế? Và cuối cùng cha tìm hiểu và cha thấy đó là quyền lực của yêu thương, cái tiếng nói của yêu thương mà cái người dữ tợn mấy đi nữa cũng lắng nghe được. Và cha rất khâm phục về vị nữ tu này. Và đó là cái mẫu gương để cha hỏi dòng nào vậy. Và cha đi vào dòng Vinh Sơn. Cha xin học đạo, rồi cha tìm hiểu để cha phục vụ người nghèo. Trong cái cuộc đời của ngài, không chỉ là tha thứ cho người khác trong cái đời sống cộng đoàn, mà làm một cái cuộc sống mà làm sao hôm nay ông bà anh chị em và cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa thấy bình thường. Một hài cốt được đưa vào nhà hài cốt thì trong thánh lễ nó sẽ để ngay đây, nhưng mà hôm nay cha để ở dưới chân bàn thờ. Là linh mục, chúng tôi chỉ xin chết ở dưới chân bàn thờ thôi, đừng cho chúng tôi chết đâu hết á. Không phải là đang dâng lễ té cái đùng xuống chết ngay bàn thờ, gọi là chết dưới chân bàn thờ. Chết dưới chân bàn thờ là chết như cha Trung nè. Trong một cái ngày làm lễ khánh thành ngôi nhà chung của địa phận Phú Cường, tỉnh Bình Dương, trong lời nguyện làm phép nhà thờ, xin lỗi, làm phép cái đại chủ viện đó, thì trong vị giám mục đọc cái lời là xin cho những người tu học nơi đây biết tập luyện dâng lên Chúa lễ tế thiêng liêng mỗi ngày. Cái lễ tế thiêng liêng đó người linh mục dâng trên bàn thờ mỗi ngày của mình và của cộng đoàn dân Chúa nơi đây. Cái lễ tế đó cha đã cống hiến một đời của mình, hy sinh gia đình. Cha rất thương gia đình, thương ông bà cố. Cha cố gắng, tôi được biết rằng cha mỗi năm cha về nhà hay có dịp về Sài Gòn, cha về gia đình mấy ngày ở với anh chị em, và ngài gần gũi với gia đình. Và khi cuộc đời dâng hiến của ngài thì phục vụ cho người nghèo. Khi mà cho người nghèo không phải là cho cái bánh hạt gạo, mà là cho cái cần câu. Cha nghĩ cái cách là bây giờ làm sao giúp cho họ nuôi con bò. Các gia đình vùng đó nuôi bò, nhưng mà có mấy gia đình không biết nuôi để nó chết. Điều cho băn khoăn là không biết phải trả lời với cái người cho thì nói làm sao về trường hợp này. Cha băn khoăn và cha giúp đỡ người nghèo. Và cuộc sống đó, đáng lẽ hôm nay cha công bố tin mừng là cha bạn rất thân, cùng làm một vụ ở Kon Tum, cha sẽ giảng thì hay hơn. Nhưng mà tôi biết qua được điều đó trong cái cuộc đời hoạt động tông đồ, cuộc đời hiến dâng thân xác mình cho Chúa, một cuộc đời mà mỗi ngày dâng lễ, cha nhớ đến người nghèo, cha hy sinh mình cho người nghèo, cha sống cho người nghèo, để rồi cha không ăn mặc như một linh mục coi sứ, áo bỏ trong quần, đi nghiêm trang đứng đắn, nhưng mà lặn lội với những người dân trong xứ đạo, vùng sâu vùng xa rừng núi của mình. Có ngày cha đi cả 100 cây số, cha đi xe máy, mà đường rừng núi lầy lội trơn trượt, không biết cha có bị té bao giờ chưa, nhưng mà chắc là thế nào cũng đo đường một lần, không tránh khỏi. Ăn không ăn, dành dụm để cho người nghèo. Sáng nay tôi gặp thầy Đức vào tu đoàn nhà Chúa, nói hồi còn học ở tu sĩ Liên Dòng mời cha đi uống nước, còn là anh em là thầy với nhau mời đi uống nước, bảo thôi giờ mình đi uống nước kiểu này, tức là cũng đi quán nước, nhưng mà đi ngang qua ngó một cái, mình đi uống cà phê ngó. Đi uống cà phê ngó để cái tiền ly nước đó giúp người nghèo. Cha quan tâm vì lý tưởng đó. Một ma sơ đã đánh động cha để cha nhìn và phục vụ, và cha đã chết dưới chân bàn thờ đến hơi thở cuối cùng của mình, là tận hiến đến cái tế bào sau cùng. Một căn bệnh của cha, người ta nói, có lẽ là cô bác sĩ nào quen với cha đó, cô nói rằng trung lì lắm, không còn một cái tế bào khỏe nào mà vẫn cứ làm việc được, lạ thật. Không biết cô có ở đây không. Tôi hy vọng là đấy là những cái người khoa học để trả lời vấn đề đó. Sức ở đâu cha làm? Vì tình yêu Đức Kitô, vì thấy được một nữ tu là một gương sáng nói bằng lời yêu thương, cha đã sống cái điều yêu thương đó. Để rồi cha hy vọng điều gì? Cuộc đời của cha sống có nhiều lúc cha bị hiểu lầm, nhiều lúc cha bị người ta vu oan. Nói vậy chắc có lẽ là một số người biết đó. Cha chấp nhận, cha hy sinh, cha vẫn vui cười và cha vẫn lịch sự đối với những người hiểu lầm, vu oan cho ngài. Với những người chưa hiểu ngài, ngài cố gắng. Ngài cố gắng một điều duy nhất thôi. Xin lỗi gia đình chị Vân, em của cha. Nói này không biết đâu, lúc cha còn sống cha có nói với các anh chị không biết nữa. Cha chỉ ao ước một điều là làm sao cho mẹ, cho các em của mình biết Chúa. Có vậy thôi. Cha chỉ mong có một điều đó thôi. Sống cả một đời hy sinh về với gia đình, không nói gì về Chúa hết. Nhưng mà làm sao chỉ mong? Tôi biết được điều này qua người con thiêng liêng của cha Trung. Con cha tâm sự trước khi qua đời. Đây, cái điều cha mong ước duy nhất đó là cho gia đình được biết Chúa, và Ngài cố gắng sống đẹp, thật đẹp trong cuộc đời. Không chỉ là tha thứ cho người khác, mà sống hy sinh tận tụy trong chức linh mục. Chức linh mục mà chức thánh đã cho được kết hiệp với Đức Kitô một cách mật thiết trên bàn thờ thập giá. Để sự hy sinh đó qua cái công việc mục vụ hàng ngày, cha dâng lễ mỗi ngày. Và đây, hôm nay chúng ta có hài cốt của cha ở đây. Cộng đoàn giáo xứ rất vinh dự khi có một người con như vậy. Để rồi chắc chắn Chúa sẽ làm những việc của Ngài cho qua cha Trung thì cũng như là qua cộng đoàn giáo xứ chúng ta đây, và nhất là cho những người quen biết cha. Và như cha thầy của cha Trung có nói đầu lễ tâm sự là cha rất là quý cha Trung, hướng dẫn đến đâu cha làm tốt đến đó. Cha Trung rất là ham học hỏi. Để rồi có một vị thầy cũng tận tụy hướng dẫn cha trong bước đường sống đời tu sĩ của mình. Chúng ta cũng mong nghe được lời thầy Giê-xu hôm nay nói với chúng ta. Ấy vậy, cha của anh em trên trời cũng đối xử với anh em như vậy, nếu trong anh em hết lòng tha thứ cho nhau. Và xin Chúa là cha nhân từ tha cho cha Trung những điều khi mang thân phận làm người có chắc chắn không tránh được những thiếu sót, thì xin cha thương tha thứ và đón nhận những việc lành phúc đức cha đã cố gắng sống trong cuộc đời làm con Chúa, làm con người, làm người trong gia đình, để nhận đó như là lễ hy sinh trong thánh lễ hôm nay trước khi cha lìa giáo xứ để về với cộng đoàn của mình, cộng đoàn tu sĩ ở Đà Lạt. Mong cho cha về trên đó có luôn có những người nhớ đến cha để cầu nguyện cho cha, và mọi người cũng có thể khấn với cha khi một cuộc đời đẹp lòng Chúa như vậy, chắc chắn cha sẽ chuyển cầu cho chúng ta những ơn cần thiết. Amen.
Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ta tôn tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho tôi tớ Chúa là linh mục Augustino nhờ các mầu nhiệm thánh này luôn đường thấy tỏ tường những điều người đã trung tin cử hành nơi trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Hãy
nâng tâm hồn lên.
Chúng con
thấy là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiều tỏa trên chúng con, đến những ai buồn sâu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi vì Chúa hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở vinh viễn trên trời. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bề thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa.
Đấng thân là nguồn mọi sự thân thiện, vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thân thần Chúa thân hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ngày sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên dân Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đứng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con, Đức Giám Mục Phụ tá Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là linh mục Augustino Nguyễn Viết Trung, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hiện ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con để đầu nguyện sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen. 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 Amen.
Vâng lệnh Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cao sang, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thân ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lần
mang.
nhớ rằng thân ta chính là bụi cho. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi cho. Một đất không chân qua đi bóng ta trên đôi. Vì là bụi cho ngày sau sẽ về cho vui.
Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cùng tôi tàn. Đẹp như lâu đài xây có ngày cùng xa chuyện nay. Sinh tư là mấy người, kiều xa là mấy ngày. Hư không sớm buồn cùng hoàn hư không.
Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi cho. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi cho. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đôi. Vì là vui cho ngày sau sẽ về cho vui.
Trở về đi người ơi, dòng sông nào không ra biển rộng. Về với Chúa là cha, tháng ngày luôn đón chờ ta. Bao dung ai sánh bằng, yêu thương thì bất tận. Cánh thâu Chúa hằng gánh chịu thương đau.
Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi cho. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi cho. Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đôi. Vì là bụi cho ngày sau sẽ về cho vui.
Con nung nấu hồn con, xin Ngài an ủi hồn con.
Vì Chúa thương con nên Ngài đau đớn, vì Chúa thương con nên Ngài thôi về với Ngài vui. Thân con là vui đấng, là vui đấng, nay con trở về.
Lạy Chúa,
Lạy Chúa, được nhận lành các bi tích xin ơn cứu độ. Chúng con khẩn cầu Chúa lấy lòng nhân từ ban cho tôi tớ Chúa là linh mục Augustino nguyện viết chung mà Chúa đã đặt lên làm vị phân phát các mầu nhiệm của Chúa nơi trần gian, thì trên trời cùng đường Chúa nuôi dưỡng bằng chính thực tài của những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Con xin mời quý cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Kính thưa cha sở, quý cha trong tu hội truyền giáo Thánh Linh Sơn, cũng như quý cha đồng tế cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, con xin đại diện cho gia đình linh tông huyết tộc của cha Augustino xin chân thành cảm ơn trước hết đến cha sở của giáo xứ Vĩnh Hòa. Thưa cha, ngay khi tin mà cha Augustin mất, cha đã đến để cầu nguyện và chia buồn cùng với gia quyến, cùng với con, cũng như những anh em. Sự chia buồn của cha cũng như việc cha đã ngỏ lời để tổ chức lễ giỗ 100 ngày của cha Augustine nơi thánh đường của giáo xứ Vĩnh Hòa này đã đem lại cho chúng con cái niềm vui, cái sự an ủi vì tình thương mà cha đã đồng cảm với chúng con. Hơn nữa cha cũng đã lo lắng để tổ chức trong thánh lễ hôm nay. Cha cũng đã nhận lời để chia sẻ gương lành của cha Augustine trong cuộc sống. Đó cũng chính là một bài học mà để cho chúng con noi theo. Kính thưa cha bề trên cũng như các cha ở trong tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn, sự hiệp thông của quý cha nơi đây để cầu nguyện cho cha Augustine đã nói lên tình huynh đệ của các cha, tình thương mà các cha đã dành cho người cha của chúng con. Riêng phần cá nhân con cũng xin hết lòng cảm ơn những người con cái của cha Vinh Sơn, cụ thể đó là các cha trong tu hội truyền giáo Thánh Vinh Sơn và các dì ở trong tu hội nữ tử Bác Ái. Chính gương lành của cha Augustine khi đương thời ngài còn sống, ngài đã sống triệt để với tinh thần của cha Vinh Sơn, đã nhiều lần ngài đã nhắc nhở con cũng như những anh em trên con đường tận hiến cho Chúa để phục vụ người nghèo. Con xin hết lòng cảm ơn đến tu hội cũng như bên các dì ở nữ tử Bác Ái. Kính thưa quý cha đồng tế, một lần nữa con cũng xin chân thành cảm ơn các cha đã vì tình thương đã nhận lời đến đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha của chúng con. Đặc biệt là con xin cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Kim Long, cha là vì tình thương mà cha đã nhận lời đất mời của con để đến đây. Lời hát của cha trong phần kinh điền tụng đã góp phần cho thánh lễ được thêm sốt sắng. Con cũng xin cảm ơn hội đồng mục vụ cũng như tất cả cả anh chị em ở trong giáo xứ Vĩnh Hòa cũng như giáo xứ Phú Bình, ở phòng khám Phú Trung cũng như phòng khám Mai Khôi, những anh chị em bệnh nhân và toàn thể những ân nhân mà con không thể nào nói ra hết được ở trong lúc này. Em cũng không quên cảm ơn ca đoàn Mai Tâm, mặc dù em mời trong cái thời gian ngắn nhưng mà các anh các chị cũng đã vì tình thương đã nhận lời ngay để đến đây góp với cộng đoàn, với giáo xứ, với toàn thể mọi người cái lời ca tiếng hát thật là sốt sắng để nâng tâm hồn lên với Chúa. Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy cùng toàn thể cộng đoàn. Con không biết nói gì hơn để xin Chúa trả công cho quý cha, quý thầy, quý sơ cùng toàn thể cộng đoàn. Và sau thánh lễ con xin mời toàn thể cộng đoàn chúng ta nhận lộc một chút để nói lên cái lòng cảm ơn của cha Augustine đối với toàn thể cộng đoàn. Chúng con sẽ có người để gửi cho cộng đoàn. Xin mọi người đừng có ai mà không nhận. Nếu không nhận, con nghĩ cha Augustine cũng sẽ rất là buồn. Nên con xin cộng đoàn vui lòng đón nhận. Và cũng có một sơ vì thương quý cha Augustine mà sơ có những cái tấm ảnh của cha. Con cũng sẽ vì cái số lượng cũng có giới hạn nên con xin gửi đến cho những ai mà đến trước, vì số lượng cũng có giới hạn thôi. Nên còn những ai mà không được thì con xin kiếu lại. Con xin chân thành cảm ơn. Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Trong khi đang hát bài hát kết lễ, con xin các cha rảy nước phép trên hài cốt của cha Augustino. Sau phần các cha rảy nước phép là các em thiếu nhi sẽ lên tỏ lòng kính mến cha bằng một cành hoa hồng, rồi đến gia đình, đến quý sơ quý thầy, rồi đến người thân hữu và cộng đoàn giáo xứ Vĩnh Hòa. Xin mọi người tiến lên trật tự. Khi đi lên, mỗi người chúng ta nói cái lời xin khấn của mình với cha. Chúng ta mạnh dạn nói cái điều để cha chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn. Con mời các cha rảy nước phép các đoàn hát kết lễ.
Kính mừng